Thích Ca Phật tử. Thì theo toàn thể quý vị, chúng ta sanh ra nơi đời này là vui hay là khổ? Sao ai khổ trơn nhỉ? Có khi khổ cũng có khi vui phải không? Khổ vui lẫn lộn. Nhưng mà có lẽ là cái khổ nó sẽ nhiều hơn cái vui. Cho nên có nhiều người mà khi người ta cảm nhận những cái nỗi khổ mà nó mạnh quá đó, người ta phải thốt thành thơ. Khổ cũng nói thơ được nữa. Bao nhiêu đau khổ của trần gian trời đã dành riêng để tặng ai? Để tặng chàng. Tại vì đã chịu quá nhiều đau khổ đặng gây, thì tất cả những cái nỗi khổ cuộc đời á, thì chừng như là ông trời đã dành riêng, ưu tiên tặng cho một mình gánh chịu, không ai khổ hơn mình nữa, phải không? Đó. Thì như vậy, ai đã sinh ra và lớn lên trong đời á, thì ít nhất cũng có một lần mình đã từng nếm trải được cái khổ mà dồn dập cùng cực như thế. Thì vậy, vậy là tới đây quý vị đã thấy rõ cuộc đời là đau khổ, phải không? Dạ. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả. Tại sao nhiều quá vậy? Bây giờ quý vị xét lại á, thì trên thực tế cộng tất cả nước mắt chúng sanh lại có nhiều hơn nước biển cả không? Đâu có lúc nào nó chạy lãi lạng hơn nước biển đó. Mà sao Đức Phật lại nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả? Nếu như chúng ta nhìn ở góc cạnh của một đời thì không phải nhiều, nhưng mà chúng sanh thì mới sanh ra hay là nhiều đời? Tức là tất cả các chúng sanh đã sanh ra và chết rồi sanh đi tự lại rất là nhiều đời rồi, cộng tất cả số nước mắt của tất cả các chúng sanh đã sanh đi tự lại nhiều đời thì chắc rằng nó sẽ nhiều hơn nước biển cả chứ không phải là ít hơn. Đó, thì mình thấy rõ như vậy mình mới thấy cái lời của Phật nói là đúng chân lý chứ không phải Phật dùng một ví dụ để vị nói chung chung mà không đúng lẽ thật. Đó. Thì đến đây quý vị đã thấy rõ một sự thật, cuộc đời là đau khổ. Tất cả chúng ta sanh ra nơi đời là chúng ta đã mang theo cái khổ một bên mình rồi. Cho nên quý vị cũng từng nghe thế gian người ta nói là đời là bể khổ, phải không? Đó. Thì khổ là gì? Có người thì khổ vì đói cơm, rách áo, mà có người thì khổ vì bệnh tật. Mà thoát được hai cái khổ đó thì có người lại lâm vào cái khổ về tinh thần, tức là những cảnh không có được vừa lòng vừa ý mình. Đó. Thì như vậy, trong tất cả các nỗi khổ đó, nỗi khổ nào là khổ nhất? Bây giờ trong đây quý vị thấy nỗi khổ nào là khổ nhất? Có lẽ là trong đây cũng có nhiều ý kiến phải không? Chứ thống nhất là không biết nỗi khổ nào là khổ nhất. Thì mình xét lại coi cái gì là khổ nhất và vì sao phải chịu khổ, có cách nào thoát khỏi hay không, hay là ai sanh ra nơi đời quyết định là phải chịu khổ chứ không có thể đổi khác được, thì xoay quanh và làm sáng tỏ vấn đề đó. Thì hôm nay quý thầy sẽ nói chuyện với toàn thể quý Phật tử đề tài là cái gì khổ nhất, hay là khổ nhất là gì, phải không? Mình biết rõ cái gốc của khổ thì mình sẽ có cách giải khổ và chúng ta sống giữa cuộc đời khổ mà mình sẽ không còn khổ nữa. Thì bây giờ trước tiên mình muốn biết cái gì khổ nhất á, thì mình cũng phải thử xem thử là cuộc đời này có tất cả là bao nhiêu cái nỗi khổ. Lúc đó mình mới tìm ra cái khổ nhất, phải không? Đó. Thì trong đây chắc có lẽ quý vị nào đã từng sống thì cũng từng nếm trải nhiều nỗi khổ rồi. Vậy thì theo quý vị, cuộc đời này có tất cả là mấy nỗi khổ? Có rất là nhiều, phải không? Có lẽ là không ai có thể đếm hết được tất cả các cái nỗi khổ của cuộc đời được. Vì vậy cho nên trong kinh, nếu mà nói rộng á, thì trong kinh cũng có nói là có đến 84.000 trần lao cả khổ. Số 84.000 này á, là không phải có một con số liệt kê những nỗi khổ một cách rành rọt, mà số 84.000 có nghĩa là chỉ cho một con số nhiều. Đó là nói rộng. Nhưng mà nếu chia nhóm á, và nói gòn lại thì thông thường chúng ta thường nghe nói là có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là 8 khổ và nhóm thứ hai là 3 loại khổ, phải không? Tức là 8 khổ và 8 khổ. Đó. Thì bây giờ mình từ từ mình khảo sát sơ qua từng nhóm thì mình sẽ thấy được cái nỗi khổ và để rút ra một cái nỗi khổ nhất. Sau đó mình có cách để mà thoát khổ. Thì 8 nỗi khổ đó là gì? Có lẽ trong đây quý vị thuộc lòng, phải không? Sanh là khổ, già khổ, bệnh, chết, ai biệt ly, cao bất đắc, phải không? Quảng tặng hồ và ngủ ẩm chỉ thành khổ. Thì bây giờ sanh là khổ, cái khổ của sanh là sao? Thì khổ của sanh cũng có hai. Thứ nhất á, là mình phải chịu sự khổ sở, đau đớn, ép ngặt và dơ dãy khi sanh ra. Và một cái khổ thứ hai của sanh á, có nghĩa là khổ của sự sống. Tức là do vì cuộc sống cho nên con này phải sát phạt con kia. Mình sát phạt thì mình phải chịu khổ về sau. Nhưng mà đối tượng bị sát phạt á, thì đã chịu khổ ở hiện tại, nhưng mà mang cái oán hận đó để rồi đền trả với nhau ở kiếp sau nữa. Nhiều đời vay trả, trả vay. Cho nên trong những kiếp trả vay đó thì chịu đau khổ trong luân hồi sanh tử không biết bao nhiêu mà kể. Đó. Thì quý vị thấy giống như là quý vị đã từng học Hòa Thượng Dạy đó, thì vua Trần Thái Tông ngài có nói câu sao: ngươi giết nó giết ngươi, hằng ăn mày, mày ăn lại hẳn, hằng không ngày dứt, mãi tà oán trải, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Đó, tức là đời này mình ăn được thì đời sau nó lại ăn ngược lại được. Đó, thì trong tất cả những kiếp mà vay trả vay lăn lộn đó thì đều chịu khổ. Cho nên đó là cái khổ của sự sống, thì đó là sanh là khổ. Đó. Thì trong đây có ai mà thoát khỏi cái khổ đó chưa? Có lẽ là ai giỏi lắm thì tránh mớt, phải không? Còn nếu không khéo thì mình tạo rất là nhiều. Hôm nay tạo thì trong mê không thấy, nhưng mà đời sau thì mình phải chịu khổ rồi không hay. Đó. Rồi sao một cái khổ thứ hai, già là khổ. Cái khổ của người lớn tuổi là sao? Tức là khi mà lớn tuổi ấy, thì thân thể nó không được giống như con trẻ, nó mệt nhọc này. Rồi tay chân thì run rẩy, mắt mờ, tai điếc, ăn nói khó khăn, phải không? Vân vân, rất là nhiều. Thì có một cái bài thơ mà nói về nỗi khổ của già đó, trong đây có quý vị nào thuộc không? Rù rờ đổ vỡ thiệt là hư, chẳng biết mừng răng được nửa chừ, ăn uống vài rơi làm họ bực, vào ra đùng chàm thấy mình dư, người quen gặp lại nhìn ngỡ ngẩn, để trước quên sau kiếm mệt đừ, ai ngỡ ngày nay ra thể ấy, xưa kia lội lạc một tay cừ, thấy không? Thì đầu tiên rù rờ đổ vỡ thiệt là hư, chẳng biết mừng răng được nữa chứ. Tức là khi mà lớn tuổi rồi á, thì tay chân run rẩy rù rờ, rồi đùng đau thì đổ vỡ đó. Có những cái sự cố mà thiệt là mình không có muộn chút nào trơn á, mà phải chịu. Tại sao phải chịu? Tại vì tay chân nó run rẩy, cho nên có những việc làm nó nằm ngoài ý muốn và nằm ngoài cái sự kiểm soát của mình, không thể làm chủ và điều khiển nó được. Cho nên bây giờ phải biết làm sao nữa. Đó. Mà nếu mình làm một việc gì mà trong cái sự điều khiển của mình á, thì mình tự chủ và mình mới theo ý muốn của mình được, phải không? Nhưng mà vì da cơ thể suy yếu rồi tay chân của mình nó không còn cho phép mình làm hành động theo ý muốn của mình nữa, nơi chính bản thân mình mà không ai cản trở cả, mình có quyền tự do. Nhưng mà vì già cho nên mình không còn tự chủ để điều khiển hành động của chính mình được nữa, thì thiệt là khổ không có gì bằng, phải không? Đâu có ai bắt buộc, nhưng mà vì cái cơ thể nó không còn cho phép cho nên hành động nó không theo ý muốn đó, cho nên đụng đâu thì đổ đó. Đó thì bây giờ cũng không biết làm sao nữa, thì đó là cái nỗi khổ thứ nhất. Rồi ở đây nói tiếp: ăn uống vải rơi làm họ bực, vào ra đụng chạm thấy mình dư. Tức là tại vì tay chân nó không có tự chủ cho nên ăn uống thì nó hay bị vung vải, nó đổ ra ngoài. Nhưng mà nếu người trẻ nào mà không khéo thì khi thấy như vậy thì sanh ra bực bội đó. Rồi ngày xưa khi mà mình còn khỏe mạnh thì con cháu nó muốn làm gì thì nó cũng hỏi mình, phải không? Nó thưa, nó hỏi đi đâu nó không dám rời bước, nó cần mình dắt dìu. Nhưng mà khi lớn rồi á, thì nếu mà không được những người con quan hiệu thì nó thấy cha mẹ già đi vô đi ra làm chật chỗ của nó, làm gì nó cũng thèm hỏi. Rốt cuộc lại mình thấy đi vô đi ra, thấy sự hiện diện của mình sao mà nó dư thừa quá, phải không? Đó. Rồi đó là cũng cái khổ của người lớn tuổi. Rồi thêm nữa, người quen gặp lại nhìn ngỡ ngẩn, để trước quên sau kiếm mệt đừ. Tức là những người ngày xưa mình rất là quen thân, nhưng mà đang lom hom làm cái gì trong bếp đó mà gặp người ta tới cái mắt mơ tái điệt, đâu có biết ai. Thành ra phải hỏi con cháu nói cho mới biết đó. Cho nên gặp lại người quen thì nhìn ngỡ ngẩn. Rồi sao nữa, mới để cái cổ giả trâu đằng trước chạy lúa sau lại vô thì trở lại kiểm ra rồi. Nhiều lúc nó nằm trước mặt có tìm qua không ra nữa. Cho nên nói để trước quên sau kiểm mệt đừ. Rồi bây giờ mình kiểm lại những cái khổ đó, thì ai ngỡ ngày nay ra thể ấy, xưa kia lội lạc một tay cừ. Có nghĩa là mới ngày nào đây nè, mình cũng là một người lội lạc anh hùng cải thể một thời chứ không phải thường, mà sao bây giờ không biết tại sao nó lại biến đổi nhánh quá vậy, phải không? Đó thì đó là cái nỗi khổ của người lớn tuổi mà ai ở trong cảnh thì mới thậm thì mình biết được. Có thân thì có già, có bệnh, có chết, cho nên sanh ra nơi đời thì không ai tránh khỏi được cái khổ đó. Bởi vậy mà ai mà còn phước duyên mà còn sức á, thì cũng phải biết thông cảm cho cái khổ nhọc của người lớn tuổi, để mình biết rằng ngày sau mình cũng sẽ tới ngày như vậy. Cho nên đừng có nên thờ ơ vô tình rồi làm cho những vị lớn tuổi có những cái gì đó không được vui á, thì ngày sau mình phải chịu những cái quả không được tốt. Thì đó là cái khổ của người lớn tuổi. Bây giờ kể cái khổ thứ ba là cái khổ của bệnh. Thì bệnh chắc rằng là ai cũng đã từng bệnh, và quý vị biết cái khổ đó phải không? Khổ nhọc hành hà thân xác thì chắc rằng ai cũng biết, khỏi kể ra. Và tới cái khổ thứ tư là cái khổ của chết. Chết rồi á thì còn biết gì đâu mà khổ. Cái khổ của chết là sao? Tức là do vì mình sợ chết và đau đớn khổ sợ hành hà khi sắp chết, và sợ hãi không biết sau khi chết rồi mình sẽ ra sao cho nên khổ, phải không? Thì trong kinh Phật cũng diễn tả, khi mà sắp chết á thì đau đớn khổ sợ giống như con cua nó đang sống như vậy, mà mình tước làm hai ra mình nấu cánh vậy đó. Rồi cũng giống như là cái thân của mình như vậy, mà cột bốn con ngựa, bốn tay chân của mình, rồi sau đó đánh cho bốn con ngựa nó chạy bốn phía, nó xẻ thân mình ra đó. Thì khi gần chết á, là cái thân xác mình nó rất là đau đớn khổ sở. Thì đó là nói về thân. Rồi về tâm á, thì nhất là khi mà gần chết á, thì thường quý vị kể lại là bao nhiêu những cái hành sự của mình hàng ngày, cuộc sống hàng ngày á, nó được quay lại một cách rõ ràng giống như một cuộn phim. Nó đồng thời hiện đến, không thiếu sót một cái gì cả. Và quý vị thử nghĩ lại, một cuộc đời mình tạo ít hay nhiều? Rất nhiều. Và cuộn phim được dồn dập lại thì mình coi rất là vội. Nhưng mà khi nhiều và vội như vậy thì cái lực tác động của nó rất là mạnh. Nhưng mà nếu cả cuộc đời mà mình làm ác á, thì chính cái sự mạnh đó, cái việc ác nó làm cho mình rùng rợn và sợ, thì chính cái sợ đó là cái đưa mình xuống đi đường không tốt. Còn nếu ai mà cả một cuộc đời làm điều lành á, thì tất cả những cái lành này, ngày hôm nay quý vị làm một việc lành mà ngày mai quý vị nhớ lại thì mình cũng cảm thấy vui, phải không? Huống chi là cả đời mình làm lành thì cuộn phim nó hiền lại, và chỉnh cái việc lành đó nó làm cho mình hớn hở. Và cái vui đó nó sẽ cho mình đi được đường lành nhẹ nhàng hơn. Thì đó là mình biết rõ như vậy á, thì muốn thoát được cái khổ và chết thì trong cuộc sống mình sống hiền lành, thì tới lúc đó không có gì ăn năn trong lòng. Mà muốn được như vậy, quý vị kiểm lại trong lòng hàng ngày nè. Hàng ngày mình sống, nếu bất cứ một hành sự gì mà trong lòng mình thấy không ăn năn, có nghĩa là đã kiểm tra kỹ và việc làm đó mình chấp nhận rồi, thì tới lúc chết nó hiền lại, mình thấy một cách dễ dàng và không có gì khổ sở. Thì đó là mình thoát được cái khổ của chết và được đi đường lành. Thì có cái khổ thứ năm là ái biệt ly khổ, tức là cái khổ thương yêu mà phải xa lìa. Thì khổ này có hai. Thứ nhất á, là sanh ly, có nghĩa là người mà mình thương yêu đang còn sống mà phải chia lìa hai người hai nơi. Và thứ hai đó là tự biệt, có nghĩa là người sống mà kẻ chết phải chia lìa nhau, mà người chết đó là người thân quyến của mình. Thì khi mà chia lìa như vậy, nếu đó là người thân thì người còn lại sẽ khổ, phải không? Cho nên thương yêu mà xa lìa thì phải chịu khổ. Rồi cái khổ thứ sáu á, là cầu bất đắc khổ, tức là mong cầu mà không được là khổ. Mong cầu là mong cầu cái gì? Mong cầu những cái gì mình ưa thích, phải không? Những cái gì vừa lòng thích ý thì mình mong cầu. Những gì thích ý vừa lòng thì có người thường mong cầu và muộn cho được, nhưng mà mong cầu không được thì khổ. Hoặc là trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta có rất là nhiều cái ý nguyện nhưng mà đâu phải cái nào cũng thành công, phải không? Cho nên có những ý nguyện không thành công thì mình vẫn khổ như thường, thì đó là mong cầu không được mà khổ. Nhưng mà mong cầu không được khổ thì cũng đã đành, mà mong cầu được rồi có khổ không hay là vui? Cũng khổ luôn, phải không? Chưa được á thì mong cho được ngày đêm thấp thỏm cũng khổ, phải không? Rồi được rồi á thì sao? Sao mất? Rồi giữ gìn cũng khổ, cho nên cổ nó buộc mình. Rồi giữ gìn mà lỡ mất đi á thì lại càng khổ hơn, phải không? Cho nên hệ vừa có tấm mong cầu á thì chúng ta đã bị cái khổ nó trói buộc rồi. Đó, thì đó là cái khổ thứ sáu. Và sang cái khổ thứ bảy là oán tặng hồi khổ, tức là cái khổ mà không ưa mà phải gặp nhau. Người mà mình không ưa mà phải sống chung hoặc là đụng mặt nhau, gặp nhau hàng ngày thì rất là đau khổ. Có nhiều người á gặp mặt là không ưa mà sao đi đâu đụng đó là kỳ á, thì cứ nhán nhàng rất mặt hoài, cho nên khiến cho cái người đó họ rất là đau khổ và khó chịu. Lắm lúc á có người nói á, không biết tại sao cái người đó mình không ưa, gãy thầy mặt á là mất ghẹt rồi, nhưng mà đi đâu gặp đó, gặp nhiều hơn mấy người khác nữa. Quý vị thầy phải gặp nhiều hơn không? Trên thực tế thì mình cũng gặp vì đó giống như bao nhiêu người khác thôi, chứ không phải gặp nhiều hơn. Nhưng mà bao nhiêu người khác á thì khi mình gặp mình thấy bình thường, mình không có tâm, không để ý, cho nên gặp cũng giống như không, phải không? Còn con người mà mình không ưa là khi gặp là nó muốn chọi rồi, cho nên nó có ý trên đó. Mà mỗi một lần gặp á là mỗi một lần tạc ý mạnh, cho nên khi gặp á là mình thấy sao mà mình gặp nhiều hơn mấy vị khác đó. Thì đó là nó không ưa mà phải gặp, cho nên cái tạc ý nó mạnh thì thấy gặp nhiều hơn. Mà không ưa mà gặp nhiều thì khổ hay là sướng? Khổ, phải không? Đó, thì đó là cái khổ thứ bảy là oán tặng hồi khổ. Bây giờ có cái cuối cùng là ngủ ẩm sĩ thành khổ. Thì chắc rằng cái khổ này quý vị biết là nắm ẩm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nắm thứ đó mà nó không quân bình, nó lẩy lần, thí dụ như thọ, tưởng, hành, thức, những cái gì mà nó mạnh lên á, thì cũng làm cho mình có vẻ khó chịu, bồn chồn hay là đau đớn chẳng hạn. Thí dụ như sắc mà nó thành á, thì cũng làm cho mình nhức mình. Đó, thì những thứ đó mà nó sĩ thành, có nghĩa là lẩy lần á, thì cũng làm cho mình khổ. Thì đó là tám nỗi khổ mà thông thường Đức Phật nêu và chúng ta đã biết qua. Thì thực tế chắc rằng ai cũng thấy rõ nữa, chứ không phải là dễ hiểu. Mình sống trong đời thì mình cũng cảm biết. Thì đó là mình biết có tám thứ khổ, là nhóm khổ thứ nhất. Bây giờ sang cái nhóm thứ hai á, là ba nỗi khổ, là tám khổ. Thì trong ba nỗi khổ đó, thứ nhất á, là khổ khổ. Khổ khổ là sao? Tức là bởi chúng sanh thọ cái thân phần đoàn sanh tử hữu lậu ngũ ẩm, tức là thân sanh diệt này này, thì mang cái thân đó, là cái bản chất của thân đó, nó thường ép ngặt bức bách, cho nên gọi là khổ. Đó, rồi vốn nó là khổ rồi này, rồi lại cộng thêm những cái khổ thọ tương đương, cho nên gọi là khổ khổ. Tức là mang thân này là đã chịu những cái sự ép ngặt, bức bách và khó chịu của nó rồi, rồi cộng thêm cái khổ của hoàn cảnh bên ngoài nó tác động lên nữa, cho nên hai cái khổ nó chồng nhau thì gọi là khổ khổ đó. Hay là thực tế hơn á, thì quý vị thấy cái cuộc sống này nó không ổn định và đã khổ rồi, nhưng mà có người sống thì lại không được hòa thuận nhau, hoặc là gây những cái phiền phức cho nhau, thì cộng cái khổ thêm, nó rắc rối thêm, phải không? Thì đó gọi là khổ khổ. Rồi cái khổ thứ hai là hành khổ, tức là những cái pháp hữu lậu bổn tướng sanh trụ dị diệt đó, nó đổi nhau thì nó dời đổi và thường chẳng an ổn, cho nên nói là hành khổ. Tức là những cái sự chuyện vần lãng mang nó không ổn định và nó làm cho chúng ta khổ đó. Và thứ ba là hoại khổ, tức là hoại khổ là sao? Cái khổ của tự hoại, phải không? Tức là khi mình đang vui mà chuẩn bị hết cái vui mà nó có tới cái hoại á, thì mình bắt đầu khổ, cho nên tưởng vui sắp diệt, tưởng khổ liền đến, thì đó gọi là hoại khổ đó. Vì vậy mà Ngài Thiên Thai Ngài nói tất cả tâm hành hữu vi thường bị cái hoàng lụy của vô thường ép ngặt bức não, cho nên gọi là khổ đó. Thì như vậy quý vị đã nghe kể một dọc quá nhiều là thứ khổ rồi, phải không? Nãy giờ nghe toàn là khổ không? Thì bây giờ tóm lại cho dễ thấy nè, nói rộng á thì có đến 84.000 trần lao cả khổ đó. Nói gọn á thì có 8 khổ là sanh già bệnh chết ái biệt ly cầu bất đắc oán tận hồi và ngũ uẩn chi thành, phải không? Mà nói gọn hơn nữa thì có 3 nỗi khổ, đó là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Mà nói chung á thì cũng như Ngài Thiên Thai Ngài nói, tất cả pháp hữu vi, tức là tất cả những cái gì được làm ra, tất cả những gì mà thuộc về tạo tác sanh diệt á, thì nó thường bị cái hoàn lụy của vô thường ép ngặt bức não, cho nên phải chịu khổ đó. Thì từ đầu đến giờ quý vị nghe kệ một dọc thấy toàn là khổ không? Cho nên không trách gì ông Nguyễn Công Trử, ông nói sao? Khổ quá cho nên ông muốn nể kiếp người luôn, phải không? Kiếp sau xin chở làm người, làm cây thông đựng giữa trời mà reo, phải không? Đó. Thì tại vì ông cảm quá cho nên ông mới than vàng như vậy, không dám làm người nữa. Nhưng mà mình có nhìn giống như ông không? Có quyền biệt khổ là một sự thật, nhưng mà không phải biết khổ để sợ khổ, mà biết để mình thoát được khổ đó. Thì bây giờ quý vị nhìn lại tất cả những nỗi khổ quý vị vừa được nghe qua, nó được cảm nhận trên cái gì? Nếu không có sự xuất hiện của mình thì nó có làm cho mình khổ không đó? Thì tuy nói là nhiều, nhưng mà tất cả những nỗi khổ đó nó đều được cảm nhận trên thân tâm sanh diệt này, phải không? Quý vị thấy nếu mà không thân không tâm thì ai cảm thọ khổ đó? Thì như vậy do có thân nên mới gánh chịu khổ, nếu không thân thì khổ bám vào đâu đó? Thì đến đây quý vị thấy rõ thêm một bước nữa là có thân là gốc khổ đó, thấy chưa? Bây giờ mình có một cái bước nữa là thân là gốc khổ. Thì có lẽ quý vị nào mà sống vào thời xưa đó đã từng nghe các cụ nói á, thì cũng biết lời của ông Lão Tử, phải không? Ngô hữu đại hoàng vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà hoàng chí hữu. Hay là có chỗ nói đủ hơn á, là ngô sở dị hữu đại hoàng giả vì ngô hữu thân, cập ngô vô thân hà hoàng chí hữu. Tức là ta sở dị có cái hoàng lớn á, là tại vì ta có thân. Nếu như mà ta không thân á, thì hoàng nào mà có, phải không? Có nghĩa là tất cả những cái khổ sở dĩ có ra là tại vì có cái thân này nè, cho nên mới khổ. Chứ còn không thân á, thì khổ bám vào đâu đó. Thì bây giờ mình đặt lại một câu hỏi, tại sao có thân là gốc của khổ? Mình phán từ từ mình sẽ thấy cái mối đi ra. Bây giờ tại sao là có thân là gốc của khổ? Bây giờ quý vị xét lại thấy nè, tất cả những cái nỗi khổ là gì? Nóng, lành, đói, no, phải không? Vân vân, sợ hãi chẳng hạn. Thì những cái khổ đó là nó được cảm nhận trên thân, nếu không thân thì nó không có chỗ bám. Cho nên lý do thứ nhất có thân là khổ là vì thân là chữa nhóm cả khổ, cho nên có thân là gốc của khổ. Tại vì những cái khổ là có ra trên thân, cho nên thân là chữa nhóm cả khổ. Vì vậy cho nên mang thân là mang cái khổ, là thân là gốc của khổ. Đó là lý do thứ nhất. Và sang một lý do thứ hai á, thì quý vị xét lại thấy cuộc sống ở thế gian á, thì có khi khổ và cũng có khi vui, phải không? Nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói là cuộc đời là đau khổ? Như vậy thì có phải là Ngài nói sai không? Hay là nói theo cái cực đoan không?